cho quý vị. Trước hết là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thêm nhiều cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công bài Do Thái ở Sydney. Quá trình dọn dẹp bắt đầu sau hậu quả của cơn bão Alfred. Trong quần vợt, Alex de Minaur tiến vào vòng 4 tại Indian Wells và Mỹ rút khỏi thỏa thuận tài trợ nỗ lực bỏ điện than của Việt Nam cùng Indonesia. Sau đây là bản tin chi tiết. 14 người đã bị buộc tội liên quan đến các vụ bay Do Thái xảy ra tại Sydney vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Cảnh sát New South Wales cho biết họ đã đưa ra 65 cáo buộc đối với các cá nhân này sau khi thực hiện 11 lệnh khám xét đồng loạt vào ngày hôm qua, 10 tháng 3. Cảnh sát cáo buộc một nam thanh niên 18 tuổi và một nam thanh niên 20 tuổi đã cung cấp phương tiện sử dụng trong vụ phóng hỏa một trung tâm giữ trẻ ở Maroubra vào ngày 21 tháng 1. Hai người đàn ông, 40 tuổi và 30 tuổi, bị cáo buộc vẽ bậy lên một ngôi nhà, một trường học ở Maroubra, một trung tâm mua sắm ở East Gardens và một ngôi nhà ở East Lake. Một số bị cáo đã được tại ngoại, trong khi đó những người khác vẫn bị tạm giam và sẽ ra tòa vào hôm nay hoặc một ngày sau đó. Lực lượng đặc nhiệm Perth được thành lập vào tháng 12 năm 2024 để điều tra một số vụ việc có thể mang tính bài Do Thái trên khắp Sydney. Tổng cộng, 29 người đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra của lực lượng đặc nhiệm này. Chuyển qua tin khác, Thủ hiến New South Wales ông Chris Minns cho biết các vụ tấn công bài Do Thái trên khắp Sydney đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng người Do Thái. Cảnh sát tiết lộ, vào hôm qua, các vụ tấn công bài Do Thái này bị cá nhân có liên quan đến tội phạm có tổ chức trong nước và quốc tế lợi dụng. Cảnh sát Liên bang Úc cho hay, vụ phát hiện ra chiếc xe lưu động chứa chất nổ và tài liệu bài Do Thái ở phía tây Sydney, Douro, vào tháng 1, đã được xác định là một kế hoạch khủng bố giả mạo. Lực lượng này cho biết, chiếc xe ở Douro cùng 14 vụ tấn công bài Do Thái khác ở phía đông Sydney đều có liên quan đến mạng lưới tội phạm có tổ chức, những kẻ đang cố gắng đánh lạc hướng cảnh sát hoặc tác động đến một vụ truy tố. Thủ hiến Minns ca ngợi lực lượng cảnh sát về công việc điều tra của họ.
Đây là điều chưa từng có theo nhiều khía cạnh. Chúng ta đang nói về một loạt vụ tấn công bạo lực tại New South Wales nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và khủng bố trong cộng đồng. Để điều tra tận gốc âm mưu này là một nhiệm vụ lớn lao của cảnh sát. Thay vì nói rằng đã có sự thất bại thì điều ngược lại đã xảy ra. Đây là một chiến công của cảnh sát.
Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke kêu gọi lãnh đạo phe đối lập ông Peter Dutton xin lỗi vì những phát ngôn mà ông cho là liều lĩnh liên quan đến vụ xe lưu động chứa chất nổ ở Douro vào tháng 1. Cảnh sát Liên bang Úc xác nhận đây là một kế hoạch khủng bố giả mạo do những kẻ có liên quan đến tội phạm có tổ chức thực hiện. Ông Burke cho rằng ông Dutton tuyên bố vụ này có thể đã trở thành một cuộc tấn công khủng bố thảm khốc nhất trong lịch sử nước Úc là những lời vô trách nhiệm.
Cơ quan an ninh ASIO đã khuyến nghị giảm bớt căng thẳng. Chúng tôi công khai đề nghị ông ấy nên nhận thông tin từ cảnh sát Liên bang Úc, nhưng ông Peter Dutton đã quyết định phớt lờ và bỏ qua lời khuyên của ASIO. Nếu ông ấy quá quan tâm đến việc tự quảng bá bản thân, thì ông ấy không đáng tin cậy về an ninh quốc gia.
Chuyển qua các cập nhật về cơn bão Alfred, giới chức New South Wales cho biết, việc ứng phó sau bão Alfred đã chính thức chuyển sang giai đoạn phục hồi. Hiện không có cảnh báo khẩn cấp nào về việc di tản. Mực nước sông đang rút dần. Lực lượng khẩn cấp của tiểu bang SES sẽ dỡ bỏ lệnh di tản, thông báo cho người dân có thể quay lại nhà, nhưng cần cẩn trọng. Phó ủy viên của SES, ông Damien Johnston, khuyến cáo người dân cần lưu ý về các mối nguy hiểm khi trở về nhà.
Returning safely is critical.
Việc trở về an toàn là rất quan trọng. Nước lũ cả từ sông và lũ quét có thể gây ra rủi ro khi di chuyển và khi trở lại nhà. Nước lũ có thể chứa chất ô nhiễm, rắn, chuột và các loài vật khác bị cuốn theo dòng nước. Cũng có thể có mảnh vỡ và nguy cơ điện giật. Nếu như mà nhà bạn bị ngập nước thì hãy chắc chắn rằng nơi ở của bạn an toàn trước khi vào.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Bộ trưởng Ngoại giao Úc cho biết Úc sẽ không bị Nga đe dọa sau khi đại diện của Điện Kremlin tại Canberra cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Úc tham gia một nhóm quốc tế cung cấp hỗ trợ gìn giữ hòa bình cho Ukraine. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Úc cùng các quan chức quân sự từ hơn 30 quốc gia tham gia các cuộc đàm phán tại Paris vào tối nay về việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình. Chuyên gia luật quốc tế là Don Rothwell phát biểu với đài SBS News rằng cách diễn giải luật pháp quốc tế của Nga có thể khiến họ biện minh cho việc nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào tham gia vào cái gọi là liên minh tự nguyện này.
Nếu Nga xem các lực lượng nước ngoài này đang tiến vào Ukraine và thực hiện quyền gọi là tự vệ tập thể, thì các lực lượng nước ngoài đó có thể trở thành chiến binh hợp pháp. Điều đó có nghĩa là họ có thể trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga có tấn công lực lượng phương Tây tại Ukraine hay không nếu một thỏa thuận hòa bình được thông qua. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần lên án cuộc tấn công của ông Vladimir Putin vào Ukraine và kêu gọi ngừng bắn với sự công nhận chủ quyền lãnh thổ của nước này. Chuyển qua tin khác, một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ nói tiếng Anh không theo giọng Úc bị đánh giá thấp hơn về khả năng tìm kiếm được việc làm so với nam giới và so với những người nói giọng Úc. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc đã phát hiện ra một sự bất lợi kép đối với phụ nữ. Tác giả chính của nghiên cứu này là tiến sĩ Shanina Knepsreva cho biết cả giọng tiếng Anh và giới tính nữ đều đóng vai trò trong kết quả nghiên cứu.
Chúng tôi đã thực hiện một thí nghiệm, trong đó người nghe đánh giá mức độ phù hợp với công việc của ứng viên dựa trên giọng nói, và chúng tôi phát hiện ra rằng giọng nói có ảnh hưởng, nhưng chỉ đối với nữ. Nam giới có giọng ngoại quốc không bị ảnh hưởng, nhưng phụ nữ nói tiếng Nga bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với phụ nữ nói tiếng Anh Úc.
Chuyển qua tin khác, các nhà khoa học vừa công bố ra phát hiện 866 loài mới trong đại dương. Công trình này là một phần của Ocean Sensors, một sáng kiến toàn cầu nhằm tăng cường khám phá đại dương. Dữ liệu thu thập được cho đến nay sẽ đóng góp vào một cơ sở dữ liệu toàn cầu đang mở rộng, giúp các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới tiếp cận và sử dụng. Ocean Sensors đã lên kế hoạch cho 10 chuyến thám hiểm mới trên khắp Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nam Đại Dương, với hy vọng tìm thấy thêm nhiều loài chưa từng được xác định. Tiến sĩ Michelle Taylor, nhà điều tra chính của Ocean Sensors và là giảng viên thâm niên tại Đại học Essex cho biết.
Bạn biết đấy, có lẽ là chỉ khoảng 10% sự sống dưới biển là đã được phát hiện. Vẫn còn hàng triệu loài chưa được ghi nhận và chưa được đặt tên. Vì vậy, sáng kiến này vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đó.
Chuyển qua tin thể thao, trong môn quần vợt thì Alex de Minaur đã dễ dàng giành vé vào vòng 4 tại giải Indian Wells. Trong trận thắng thứ 50 tại giải ATP Master 1000, tay vợt người Úc đã đánh bại Hubert Hurkacz với tỷ số 6-4-6-0. De Minaur, từng giành 9 danh hiệu ATP, sẽ đối đầu với hạt giống số 25 là Francisco Cerundolo ở vòng tiếp theo. Tin Việt Nam, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, nước này sẽ rút khỏi thỏa thuận quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, một cơ chế hợp tác tài chính giữa các quốc gia giàu có hơn nhằm giúp các nước phát triển chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch hơn. Bộ trưởng Tài chính Scott Mences đã rút Hoa Kỳ ra khỏi các thỏa thuận gọi tắt là GETP với Nam Phi, Indonesia và Việt Nam. Cam kết của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam và Indonesia trị giá hơn 3 tỷ đô la, chủ yếu thông qua các khoản vay thương mại. Trong khi ở Nam Phi, Mỹ cam kết cung cấp 1.063 tỷ đô la trong tổng số 11,6 tỷ đô la đến từ các quốc gia khác. Xin lỗi quý vị, Mỹ cam kết cung cấp 1 tỷ đô la trong tổng số 11,6 tỷ đô la đến từ các quốc gia khác. JETP được coi là cơ chế tài chính quan trọng giúp các nước Đông Nam Á đạt được mục tiêu phi carbon hóa, tạo điều kiện chuyển đổi từ sản xuất điện, than, hàm lượng carbon cao sang các nguồn năng lượng tái tạo có hàm lượng carbon thấp. Động thái rút lui này phù hợp với sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký, trong đó nêu rõ Mỹ trước đây đã tham gia các sáng kiến không phản ánh các giá trị của đất nước chúng ta hoặc những đóng góp của chúng ta vào việc theo đuổi các mục tiêu kinh tế và môi trường. Việt Nam, Nam Phi, Indonesia và Senegal được công bố là những quốc gia đầu tiên được hưởng các khoản vay, bảo lãnh tài chính và trợ cấp để chuyển hướng khỏi điện than trước đó. Ngày hôm nay, thưa quý vị, một đô la Úc đổi được 63 xu Mỹ tương đương với 16.030 đồng Việt Nam. Đó là tình hối suất. Sau đây là dự báo thời tiết ngày mai thứ Tư. Perth có thể mưa, cao nhất 27 độ. Adelaide trời nắng, cao nhất 30 độ. Melbourne và Hobart có một vài cơn mưa. Melbourne cao nhất 32 độ, Hobart buổi trưa 24 độ. Canberra mây rải rác, cao nhất 30 độ. Wollongong và Sydney có thể mưa, cao nhất 25 đến 27 độ. Newcastle có thể mưa, cao nhất 26 độ. Brisbane có một vài cơn mưa, cao nhất 28 độ. Cairns có một vài cơn mưa, cao nhất 31 độ. Và tại Darwin, trời mưa có thể có bão, cao nhất 33 độ. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với các tin chính như sau. Thêm nhiều cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công bài Do Thái ở Sydney. Quá trình dọn dẹp bắt đầu sau hậu quả của cơn bão Alfred. Trong cuộc vợt thì Alex de Minaur tiến vào vòng 4 tại Indian Wells và Mỹ rút khỏi thỏa thuận tài trợ nỗ lực bỏ điện than của Việt Nam cùng Indonesia.